Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Các bạn thân mến, chương trình hôm nay có lẽ sẽ là chương trình dài kỷ lục của Kết nối yêu thương. Một lá thư dài tới 7 trang giấy của một cô gái tên Thạnh muốn gửi tới người yêu của mình. Lá thư ấy đã khiến cả Jolie lẫn Tử Nhật đều không thể kiềm được nước mắt. Còn bạn Trồi vốn không định làm chương trình hôm nay, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện cũng muốn chung sức làm gì đó cho hai người. Vì vậy chúng mình đã quyết định làm khác lẽ thường, không phải chỉ trích đọc một phần lá thư như mọi khi để phù hợp với thời lượng phát sóng của chương trình, mà sẽ đọc toàn bộ lá thư rất dài này để thỏa tâm nguyện của bạn Thạnh, một cô gái đang tiếp tục sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình.
Anna, chào mà. Đã hơn một tháng nay kể từ ngày mình chia tay, anh có nhớ em không? Chỉ một tháng thôi, nhưng với em, một bệnh nhân cận kề cái chết thì nó dài lắm anh, lâu lắm anh. Em nhớ anh, nhiều đêm em khóc chỉ vì nhớ anh. Em nhớ lại thời sinh viên của vợ chồng mình, học cùng trường, cùng khoa, nhưng khác ngành, nên mình chưa bao giờ gặp nhau và cũng chẳng biết gì về nhau cả. Chắc do duyên số nên dù em thi đậu tới ít cấp 4 nhưng lại không chịu học để thi luôn, tự dưng muốn nhảy xuống lớp cấp 2 học lại cho chắc, nên mình mới được gặp nhau tại đó. Nhưng dù học chung lớp 3 buổi một tuần, mình vẫn chẳng quen biết, vì em không quan tâm đến bất kỳ anh chàng nào cả mà chỉ lo học. Thế rồi đột nhiên một tin nhắn lạ xưng tôi với bà xuất hiện trong máy em, đòi làm quen. Em nhắn tin trả lời: tôi là Mai, không phải là bà, làm ơn đổi cách xưng hô. Con gái mà, ai chẳng thích trẻ trung, xinh đẹp, chưa gì đã bị gọi là bà rồi thì ai ưa cho nổi. Mà sao lúc chưa yêu anh, em thấy anh ẻo lả giống con gái thế nhỉ? Lúc nào cũng kè kè bên cạnh thằng bạn rất chi nam tính. Anh cao, mặt hiền, nói chuyện nhẹ nhàng. Và từ lúc em biết người nhắn tin làm quen là anh, em mới để ý nhiều về anh hơn. Buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra khi buổi họp được hủy bỏ với lý do hợp lý. Mình ngồi uống trà sữa tại địa điểm em chọn, và đó cũng là lý do anh không đủ tiền trả. Em bất ngờ không phải vì em xấu hổ, mà em lo anh xấu hổ. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của anh, sao tự dưng lúc đó em thấy cảm giác lạ, thương làm sao ý. Cũng may em là thủ quỹ nên lúc nào cũng có tiền trong người. Cứ như vậy, buổi tỏ tình đầu tiên diễn ra với nụ hôn trên má, thật bất ngờ với em. Em nhớ anh đã quá vui, bởi em cũng được các bạn trai trong lớp, trong khoa khen hoa khôi mà. Nghĩ đến đây, tự nhiên em nhớ anh quá. Tiếp theo đó là những cuộc hẹn hò yêu đương của chúng ta như bao người, những cảm giác che chở, ấm áp và hạnh phúc anh đã cho em, những nụ hôn vụng về của tình yêu đầu đời của cả hai đứa, những ngày tháng vừa học vừa yêu thật hạnh phúc. Ngày Tết năm đầu tiên của hai đứa, anh đã dắt em về nhà ra mắt gia đình anh. Khi được biết mình là người con gái đầu tiên anh dẫn về nhà, qua lời kể của mẹ anh, em vui lắm. Cả hai đều là tình đầu cả, nhưng em hiểu tình đầu đâu dễ dàng gì đến được với nhau, phải hay không anh?
Khi anh đưa mắt nhìn em, qua tấm gương. Ta đã gặp nhau bối rối thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ kiếm tìm, tai anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Kiếm tìm, tay anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở.